Trên mạng có lan truyền một bài văn với tựa đề "Yêu là gì?" do một cậu bé 6 tuổi viết. Cậu bé nói, yêu chính là khi bạn rủ mất một chiếc răng cửa mà vẫn thản nhiên nở nụ cười, bởi bạn biết rằng bạn bè của bạn sẽ không vì những khiếm khuyết của bạn mà ngừng yêu bạn. Trẻ con đều hiểu rằng vào thời khắc chúng ta điên cuồng, nhất định sẽ có vài kẻ ngốc cùng chúng ta làm trò sằng bậy. Trong phòng ký túc xá nọ có 4 nữ sinh, dê béo, người thiên tân dùng áo ngực cúp C, sở hữu cặp chân thon dài, có thể giết vạn vật chỉ trong tích tắc, vừa vô tư lự, vừa tràn đầy tinh thần chủ nghĩa khí. Ngày đầu tiên sau lễ khai giảng, cô đã trở thành chị cả của phòng. Nữ trung hào kiệt rong ruổi trên bàn rượu nói, uống ly nửa nào cũng chính là cô. Người tiếp theo là A Co, các cuộc đời luôn phạm những lỗi ngớ ngẩn, buông tung bỏ vải. May là tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa buông tung bỏ vải người nào. Lá gan nhỏ tới độ có thể phớt lờ bộ phận này, là kiểu người xem phim hành động của Hồng Kông cũng gào thét điên cuồng trong rạp. Tướng mạo giống Trần Ý Hàn, mày rậm, mắt to, là người giật giải con dâu mà mẹ chồng yêu nhất. Cô ba Du Lâm là cô nàng thành đô nhẹ nhàng, thanh niên văn nghệ nồng độ cao, fan của Trần Khởi Trung, Soda Green, vải thô áo dai là sự phối hợp tiêu chuẩn trong cách ăn vận. Cô nàng cuối cùng là Tiểu Ngọc, người Ôn Châu, chuyên ngành nhạc dân ca, có thuộc tính như quỷ nặc vào người. Trong phòng ký túc, hầu như không bao giờ thấy cô nói chuyện, cả ngày chỉ ôm khư chiếc điện thoại, ngồi đầu giường mà không biểu cảm, quái gở tới độ nên tự nên làm nghệ thuật. Thực ra, từ ngày mới bắt đầu khóa học quân sự, bốn cô nàng đã chẳng ưa gì nhau, ở họ luôn tồn tại lớp ngăn cách thần bí giữa con gái. May là dê béo có dây thần kinh vững chắc nhất, tính cách như động cơ vĩnh cửu, miệng không có phút nào khép lại. Mới có vài ngày, cô đã chạy về giữa đêm hôm khuya khắc, khỏa thân trong phòng. Chuyện này khiến cho A Co, người chưa từng quen với sự đời, lập tức quỳ gối trước bộ ngực cúp xe của cô, cảm thấy người con gái có tính cách như vậy quá ưu đẹp. Hai người đã nhanh chóng lập đội. Tiếp theo, dựa vào một buổi biểu diễn của Soda Green, họ đã thành công lôi kéo được Du Lâm. Đến ngay cả Tiểu Ngọc, người không hòa mình vào quần chúng, cũng vì họ từng điểm danh giúp cô mấy lần mà ngoan ngoãn lẻo đẻo theo sau. Từ đây, bốn chị em kết nghĩa hương đào, đi học, ăn uống, ngủ nghỉ, tám chuyện luôn có nhau. Một hôm, trong nhóm quy quy của bốn người, dê bé bảo rằng cô có một người bạn thân từ thuở nhỏ, gần đây thiếu thốn tình yêu, bảo cô phái mấy cô em qua. Dê bé giới thiệu rằng người đàn ông này không có ít khuyết điểm, nhưng ưu điểm chính là nhiều tiền. Người nhà kinh doanh bất động sản, lại sở hữu đôi mắt nhỏ thịnh hành, cực kỳ giống ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc B-Rain. Mọi người nhất vậy đề cử cô nàng có lực sát thương khủng đối với trai trẻ Du Lâm. Cô cầm cuốn sách của An đi vào gối, ngại ngùng nói, người ta không thích mắt nhỏ đâu. Kết quả sau khi kết bạn với Ren trên QQ, ngày nào cô cũng túc trực bên cạnh máy tính như hồn vọng phu, chốc chốc để nở nụ cười ngọt ngào, rung động đến tận tâm can. Bây giờ, Ren còn có lòng gọi điện thoại thoại cho dê béo, hỏi cô rằng mình và Du Lâm ở bên nhau được không? Và mỗi dê béo hết lời tán tụng mối nhân duyên tốt đẹp này. Thế là, Ren và tụi Du Lâm trở thành đôi tình nhân yêu xa như một lễ đương nhiên. Chỉ là không bao lâu sau, họ đã đường ai nấy đi. Du Lâm, người có sở trường trong việc dùng tài khoản QQ, số điện thoại và tên để tra cứu mọi thứ, đã tình cờ phát hiện ra Weibo nạc danh của Ren, biết được bí mật Ren luôn thích dê béo. Và rồi cô quay về khóc lóc, cãi nhau ầm ĩ với dê béo một trận. Dê béo chất vấn Ren qua điện thoại, cậu đang đùa đấy à, chúng ta không phải là bạn bè sao? Ren châm chọc, lúc ấy tôi hỏi cậu, tôi và cô ấy ở bên nhau được không? Cậu trả lời lúc dứt khoát như thế, cậu không nghe thấy giọng nói của tôi run rẩy hay sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi yêu ai đã khoe khoang trước mặt cậu ngay, dùng phép kích tướng hơn 10 năm trời đối với cậu mà chẳng ăn thua gì. Cậu là kẻ mù à, bạn ư, chết tiệt, người mà tôi không muốn làm bạn nhất chính là cậu đấy. Câu chuyện quả thật là vô cùng cẩu huyết, nhưng có cuộc đời của ai không cẩu huyết. Dù sao thì tình bạn của bốn người họ đã sụp đổ, rơi vào vùng đất phân chia, nhóm quy quy bị tách làm đôi, bắt đầu trần lục đục, hụt hạc thường thấy giữa các cô gái. Tình cảnh này kéo dài mãi đến tận ngày tốt nghiệp năm thứ tư đại học. Tiểu Ngọc, người không thể yêu đương nhất trong số họ, chẳng ngờ đã dẫn bạn trai đến cửa ăn trước ngày chia xa. Sau này họ mới vỡ lẽ. Tiểu Ngọc, người trầm lặng những năm nay, mỗi ngày đều ôm điện thoại cho gửi tình cảm với bạn trai thần bí của cô, đương nhiên là không muốn đếm xỉa tới ba vị quý tộc độc thân vừa cô đơn vừa ấu trĩ kia rồi. A Co, Người vô tội nhất trong đám người mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn căn phòng dần trống rỗng, dự đoán rằng mọi người sẽ ôm đầu khóc nức nở hoặc say mềm một trận đã trở thành chuyện hoang tưởng. Tờ áp thích Ngô Thanh Phong dán trên đầu giường Du Lâm giờ chỉ còn lại một nửa. Ra màu vàng lấp lánh treo trên khung phơi của Dê Béo không biết đã đi đâu, và chẳng thể nhìn thấy Tiểu Ngọc mặc bộ đồ trắng đứng ngơ ngẩn trước bệ cửa sổ mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm nữa. Như thể tất thảy mọi thứ đều chưa từng xảy ra vậy. Thời gian vùng vụt trôi, 4 năm qua đi, con người càng trưởng thành, càng dửng dưng với cuộc sống. Ngày trước, bạn sẽ cố chấp người ở bên bạn có quan tâm đến bạn hay không. Hiện tại, dù họ ra đi hay ở lại, bạn vẫn độ lượng như ngồi nhìn mây nổi mây lặn. Người mà lúc đầu nói với bạn, có thể cũng nói câu đó với người khác. Bạn bè, người đã từng hứa hẹn không bao giờ chia ly, cũng có điểm đến riêng cho mình mà bạn không thể đi được. Không cần phải khiển trách nặng nề, đó là nơi thuộc về họ. Chỉ cần bạn có lòng tin, thì tận cùng của cuộc đời, có mấy người bạn kia sát cánh đã là một điều tuyệt vời đáng để trân trọng rồi. May là cuối cùng, bốn người họ đều có mặt, chuyển sang nhóm WeChat. Mặc dù đã cài đặt chức năng đừng làm phiền, nhưng vẫn bị hàng nghìn dòng nhật ký trò chuyện mỗi ngày làm cho đau đầu nhức óc. Du Lâm của thời đại học đã mở van yêu đương bị rỉ sắt cho Dê Béo, để Dê Béo kết hôn cùng Ren. Lễ cưới năm ấy chỉ có Acor đến. Bốn con người vốn tưởng rằng sẽ không còn sợi dây liên hệ nào đã vì cuộc hôn nhân này mà gặp lại nhau. Ren không sửa đổi bản tính lãng tử, nhưng lời bày tỏ tình cảm vang dội kia đã trở thành mớ phế liệu. Số lần anh ta ngoại tình sau kết hôn đã ép Dê Béo, người xưa nay nổi tiếng vô tư lự, sắc mắt chữ u uất đến nơi. Mày là Acor kịp thời tìm được Du Lâm và Tiểu Ngọc, giúp Dê Béo lấy lại lòng tin, dũng cảm đâm đơn ly hôn. Du Lâm đã có trải nghiệm cẩu huyết của năm ấy, là tư liệu sống của tuổi thanh xuân từ lâu. Chẳng những thế mà những mấy lần cô dùng nó vào việc thiết kế phương án quảng cáo. Hiện tại cô đang làm việc cho một công ty quảng cáo 4A của Phường Hải, một lòng chuyên tâm cho sự nghiệp. Không còn tạo hình cô nàng diễn diện như trước nữa, mà đã thay hình đổi dạng đi theo phong cách trung tính, môi đỏ, tóc ngắn đơn giản, một câu nói bắt buộc phải kèm thêm tiếng Anh vô cùng international. Con Tiểu Ngọc, sau khi tốt nghiệp, cha mẹ đã lo liệu lễ cưới cho cô cùng cậu bạn trai thần bí. Hai người sinh ra một cô con nhuẩn nhuyễn, ngày nào cũng khoe con trong nhóm bạn bè, nói không ngớt miệng. Acor là người khiến người ta kinh ngạc nhất. Cô đã trở thành quản giáo, sống cùng nhóm cảnh nhân nữ mỗi ngày. Cô họng vang vang có lực, dạy họ hát ca, cùng họ xem Running Man. Cô vẫn chưa được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu, mà trái lại được hưởng thụ đại ngộ của nữ vương trước mắt những phẩm nhân nữ muốn nghiêm túc thể hiện mình mỗi ngày. Bốn người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai nhắc lại khoảng thời gian vắng mặt thời đại học kia nữa. Người thứ hai kết hôn là Du Lâm. Mỗi người vốn tưởng rằng cứ với dáng điệu phát triển của cô, không lấy Vương Tư Thông thì không ổn. Ai dè cô và đồng nghiệp mới đến của công ty đã vừa mắc nhau. Mặc dù người đàn ông kia nhỏ hơn cô 4 tuổi, nhưng anh chồng nhỏ này chín chắn, trầm ổn, dạy dỗ Du Lâm đâu ra đấy, khiến cô phải ngoan ngoãn thuận theo. Thế nhưng anh ta vẫn không có cách nào ngăn cản cô mỗi ngày bỏ đọc vào nhóm giữa đêm khuya, chia sẻ 10 bước để phụ nữ nắm được trái tim đàn ông cùng 100 tư thế yêu. Mặc dù bốn người họ không ở trong một thành phố, nhưng sẽ hẹn cùng nhau đến rạp phim để sau khi kết thúc thì cho việc buôn chuyện về từng tiết phim. Bất kể là người lập gia đình rồi hay chưa, bắt buộc phải đề cao cảnh giác, khai quật các chàng trai đẹp, cống nạp trước tiên. Buôn chuyện bắt buộc phải báo cáo tình hình 3 bữa ăn mỗi ngày. Họ có một quy tắc bất thành văn, chính là bữa sáng và bữa trưa có thể tùy ý khoe khoang, nhưng chỉ cần buổi tối vượt lượng calo quy định thì phải tiếp nhận mối nguy hiểm bị đá ra hỏi chị em. Người bị tất cả những điều này dày vò tàn nhẫn nhất là Tiểu Ngọc, một người làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, con trai và ông xã là số 1, lại là một người phụ nữ chưa từng nhìn thấy sự đời. Muốn bắt kịp bước chân của ba kẻ thần kinh kia quả thực là gian nan vô chừng. Cũng có lúc họ tụ tập, thi thoảng còn đến thành phố với nhau ăn chực uống chực. Mỗi dịp được nghỉ phép dài dài, họ sẽ tổ chức đi du lịch nước ngoài, bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, ở đại lộ thứ 5 New York hay là con đường nhỏ trong rừng rậm Appalachia. Họ bắt buộc phải trang điểm, làm đầu làm tóc cho đàng hoàng, trang bị sẵn phần mềm chụp ảnh, kết hợp cùng để chụp cửa sướng, lưu lại bức ảnh để đăng lên mạng. Cô nàng quỷ quái Du Lâm thường xuyên chỉ để tâm đến mình đẹp. Những bức ảnh mà cô gửi đi hoàn toàn không ngó ngàng đến ba người còn lại đã biến hình, vì vậy mà họ thường kháng nghị bắt cô xóa đi. Lần nào cô nàng này cũng nói rất tuyệt mà, rất xinh mà, sao phải xóa đi chứ? Ba người còn lại trợn trừng mắt, đẹp cái đầu cậu ấy. Sau đó là một trận ẩu đả điên cuồng. Thế nhưng, dì béo với dáng vẻ bề vệ lại là người yếu nhất. Có lẽ là di chứng hậu ly hôn khiến cô không tìm về được bản thân. Người mà cho dù ngày tận thế có kề gần vẫn có thể chẳng thèm đến xỉa đến sĩ diện, mà ỷ lại ngày xưa, thậm chí là nhìn bằng mắt thường, cất ngập vào chiều cao của cô đã giảm dần theo tính cách. A Co với tư cách là quản giáo, số mệnh đã định sẵn và cô sẽ trở thành nhân viên sắp túi kiêm bảo vệ trong chuyến du lịch của họ. Năm ngoái, vào lúc đến Brazil xem World Cup, chẳng may đã đụng phải khu dân nghèo, đám bảo dân vây quanh họ đòi tiền. Sau mấy lần hòa giải không thành, mắt thấy một người đàn ông trong số đó muốn động thủ, A Co đã nhanh trí, giơ gậy chặt trừ xuống của Du Lâm nên đánh vào đầu anh ta. Trong lúc hỗn loạn, cô hô hào mấy chị em lên chuyên đá chỗ ấy. Mấy cô nàng đá phát nào chúng phát nấy, chỉ ngược thế thượng phong, nàng tức tốc chạy ra ngoài. Giữa lúc đó, họ vừa khéo bắt gặp ekip khoảng hơn chục người của một tạp chí thời trang trong nước đang chụp ảnh, mới như tìm được núi dựa và thoát khỏi hiểm nguy. Điền Ga Hoàng mới biết người dân nước mình vẫn là tốt nhất. Những điều kể trên chỉ là một phần trong cuộc sống vụn vặt của bốn cô nàng kỳ lạ này. Hồi đầu, khi mới tốt nghiệp, vừa đúng là thời điểm Weibo ra đời và phát triển, thường xuyên có một số tài khoản cực kỳ quỷ dị, xuất tinh, ví dụ như 100 bức thư tình viết cho bạn trai, cho bạn thân, cho cha mẹ. Bia Béo, người không có tướng lo ngại nhất, đã từng lập một tài khoản có tên 100 bức thư xin lỗi gửi đến Du Đại Đại. Mỗi ngày, cô đều đăng dòng trạng thái dài dằng dặc, kèm theo một câu xin lỗi, bù đắp những tổn thất mà bản thân đã gây ra cho Du Lâm. Chuyện này cô không hề nói với Du Lâm. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, thật sự cảm ơn đối chuyện này để giúp chúng ta trưởng thành. Tớ biết là tớ có lỗi với cậu, mắc nợ cậu, nhưng tớ thật lòng không thích kết cục này một chút nào cả. Dù sao thì cuối cùng chúng ta đều trở thành những bà già với chằng chịt nếp nhăn trên mặt, có một đống những thứ để nhìn giữ trả ra làm sao mà hồi trẻ không nỡ vứt đi. Vừa tội nghiệp, vừa đáng thương, vừa tính toán chi ly. Vậy thì giờ chúng ta còn chia tách làm gì đây? Tớ nhớ những khi cậu chia sẻ tai nghe, nghe nhạc cùng tớ, nhớ mỗi lần rảnh rang là hù dọa A Co tìm niềm vui, nhớ chỉ cần chúng ta quay đầu là có thể nhìn thấy Kiểu Ngọc. Tôi cũng nhớ viết ba bản thân mình, người chuyên lấy câu văn tục chửi bậy làm câu cửa miệng, coi niềm vui của bản thân lớn hơn cả trời. Người không có tình cảm như tớ còn buồn bã muốn chết, sao cậu có thể chịu đựng được? Đây là bức thư xin lỗi cuối cùng, tớ giải thoát rồi. Chết tiệt, cậu bắt buộc phải sống tốt cho tớ đấy nhé, nếu không tớ chưa thể thôi được. Dì Béo không biết Du Lâm là thanh niên văn nghệ giả vờ giả vịt cực kỳ thất bại, nếu không sao Du Lâm có thể ngẫu nhiên lục soát thấy Weibo này, còn nức nở sau khi đọc xong nữa. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ lướt qua vô số người, và rồi có bao nhiêu người gọi là bạn, là người thân yêu, nhưng vẫn không địch nổi khoảng thời gian mà bạn cùng mấy người kia ở bên nhau quấy rối. Vào lúc bạn bị thương, ở đây vực tìm kiếm sự giúp đỡ, người có thể kéo bạn lên vẫn là những người ấy. Giữa người với người, khoảng cách thêm một tấc sẽ dễ đánh mất sợi dây liên hệ. Cuối cùng cần có một đoạn trải nghiệm mới có thể nhìn thấy rõ xa gần. Có mặt hay không có mặt, điều đáng để đáng nhớ lại. Bận hay không bận, điều hiểu rằng cần phải thể hiện lòng quan tâm. Theo dòng chảy của thời gian, bạn sẽ ngày càng không hiểu phải làm thế nào để kết bạn, bởi vì nó đã giữ lại những người bạn đích thực cho bạn từ lâu rồi. Có người thắp sáng ngọn đèn trong thế giới này cho bạn, có người là phủi bụi trong lòng bạn. Chúng ta càng độc lập thì những người quan trọng sẽ càng ít đi. Bạn không biết được lúc nào sẽ mất họ, vậy nên điều duy nhất bạn có thể làm là đối xử thật tốt với những người vẫn còn ở bên bạn, kiên nhẫn bảo vệ sự bình yên và sôi nổi của cuộc đời. Con đường phía trước vẫn còn dài. Cảm ơn những thiếu sót mới giúp ta có thể ỷ lại thêm một chút nữa trong thế giới của nhau.